This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay trời ấm lên rồi, anh Tiến Dũng khỏe không?
Dạ, của đài 1160 AM gọi là chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Tiến Dũng rất là khỏe. Sao Mai Trâm khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Mai Trâm cũng rất khỏe và mới thì cũng chưa, không có gì mới. Và hy vọng là mình còn mấy tuần nữa là Tết rồi đó anh Tiến Dũng.
Không biết, bây giờ ở Mỹ rồi Tết Việt Nam mình không biết. Nó cái khi mình cũng quên nữa Mai Trâm ha. Nếu mà truyền thông không nói hay là mình đi vào Costco cũng là một trong những cái cửa tiệm mà giúp cho người Việt mình ở xa xa thấy có Tết. Mình đừng thấy và bán những cái nụ tầm xuân hả. Dũng mới nghe nói thôi chứ cũng biết cái đó phải một nụ tầm xuân đỏ đỏ ha, hay là bánh mứt để mà mình tặng người thân của mình. Vì đi ở bên Plano cũng vậy, hay Costco ở bên Rockwall thì nó ít thôi, nó không có nhiều. Nhưng mà Mỹ Trâm có đi Costco trong những ngày gần đây thấy đúng không?
Dạ đúng vậy. Và Tết bây giờ đó, ở Costco họ cũng bán những cái hộp rượu mà có hình mười, những cái chai rượu là những cái chai thủy tinh mà bằng có hình 12 con giáp của Việt Nam đó, nói riêng vậy đó. Cho nên là Mai Trâm thấy cũng rất nhiều người thích mua cái con đó. Và nhưng mà mình cũng không phải phủ nhận là khi mà anh Tiến Dũng đi ra những cái khu chợ Việt Nam, những cái khu Á Châu, anh Tiến Dũng thấy họ trưng bày những cái hàng Tết, nghe những cái bài nhạc xuân thì chắc chắn trong lòng mình cũng nôn nao Tết lắm chứ bộ, phải không?
Nghe xuân sang thấy lòng chứa vàng hả?
Đúng vậy.
Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cho quý vị biết là ngày Tết sắp đến rồi, chúng ta cũng đã chuẩn bị chút xíu cho nó vui ha. Ở Mỹ thì chúng ta thấy ăn Tết thì nó không có vui bằng ở Việt Nam. Ví dụ cũng định là chắc cái Tết này trả xuống Houston nghe cái không khí pháo Tết như thế nào thì thưa vị. Mỗi năm thì cũng đi California nhưng mà 2 năm rồi thì cũng không có đi để mà ăn Tết á, nên cũng thấy kỳ này chắc đi gần hơn chút, tại vì đi đường hàng không hiện tại vẫn cũng rất là hoang ha. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán vào, thì ông thấy là thị trường khoán lúc sáng mở cửa thì nó xuống rất là nhiều, riêng về Dow Jones nó xuống rất nhiều, nhưng mà sáng nay nó xanh trở lại, như nãy chúng tôi có nói là nó sẽ xanh trở lại. Riêng về Dow Jones thì nó lên được 4 điểm 37.270 điểm, Nasdaq thì lên 161 điểm 15.018 điểm, S&P 500 thì lên 23 điểm 4.762 điểm, dầu thô lên 55 xu 73 đồng 11 xu cho một thùng dầu thô. Quý vị biết là dầu thô lên giá thật sự ra nó không có lên giá, nó phải xuống mới đúng, bởi vì cái tình hình ở bên eo biển đỏ, ví dụ có cái bản đồ này, ai biết đỏ hiện tại giờ ngay cả cái thủy quân lục chiến của Ấn Độ cũng đã đi tàu qua Navy, cũng hay qua bên đó để mà coi thủy thủ hả đã qua bên đó, lính hải quân đó đã qua đó để gọi là cứu những chiếc tàu của mình rồi. Đó là nó sùm ở đó, vì không biết là cái chiến tranh nó xảy ra lúc nào mình không biết, nhưng mà thấy nguy hiểm thiệt. Nó sẽ bùng nổ, nhưng mà đã có rồi đó, nhưng mà sẽ bùng nổ lúc nào mình không biết. Và vàng thì lên 9 đồng 20 xu, 2015 đồng 70 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.43, 30 năm là 7.06. Vàng ở Việt Nam mua vào là 74 triệu, bán ra 76.520.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì buổi sáng hôm nay đúng ra thì chỉ khoán sẽ màu đỏ, tại vì cái report về thất nghiệp nó lại giảm nữa. Nếu mà thất nghiệp mà giảm thì ông chủ tịch quỹ liên bang không thích, tại vì trong cái bối cảnh mà nâng lãi suất lên như vậy thì thất nghiệp phải tăng lên chứ, nhưng mà thất nghiệp giảm. Cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 13 tháng 1 thì bộ động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm đến 16.000 người, quý vị, 187.000 là hiện tại, bây giờ giảm đến 16.000 người. wow, phải nói rằng giảm dữ thiệt, phải nói dữ thiệt trong cái bối cảnh tình hình kinh tế hiện tại bây giờ. Tại sao inflation? Tôi cũng thấy rằng inflation đâu có gì khó đâu, nó đơn giản nữa, gọi là nó đơn giản như thế này mình dễ hiểu nè. Khi mà cái cung, ok, nó không đủ cho cái cầu, hoặc là demand and supply, 10 người mua nhưng mà chỉ có 8 cái mặt hàng thôi, thì dĩ nhiên nó sẽ khuấy động lên thị trường, tăng tốc, tăng giá lên. Thì bây giờ như Liên bang chỉ cố gắng kìm nhẹ nhẹ lại cho nó không lên nữa thôi. Một ngày nào đó Hoa Kỳ dư thừa đồ để bán rồi đó, thì tự động giá cả nó xuống thôi, đúng không? Và tiếp tiếp thì liên quan đến Boeing, cái thủy bản tin này thật sự là wow, tôi thấy rằng nhà Dương nói là đi máy bay bây giờ nó nguy hiểm thiệt. Cái sơ khởi đó từ khoảng gần 2 tuần nay, Boeing đã thất thoát đi, hay là chính xác là lỗ đó, mất đi trên 35 tỷ, bởi vì cái chuyện gọi là sơ suất nhỏ gây ra hậu quả lớn, đó là Boeing. Cái dòng MAX 9-7-3-7-9 vừa rồi ta biết là đang bay rớt cái cửa sổ ra đó, rồi sau đó nhiều cái vấn đề xảy ra nữa, và FAA đã ground cái dòng 737 MAX 9 này để investigation, hay là để gọi là để kiểm tra. Thì không phải riêng về Boeing lỗ không, mà nhiều có hai cái hàng không đã bị vạ lây nữa, đó là hãng United Airlines và Alaska Airlines. Cái cổ phiếu của hai hãng này xuống 13% và 7%. Cái lý do vì những cái dòng bay của họ đã bị ngưng, và riêng về hãng Alaska Airlines đã cancel up to 150 chuyến bay mỗi ngày, bởi vì không đủ máy bay để mà gọi là cung cấp chở hành khách đi, nên họ đã giảm, tại vì nó bị grounded rồi, cái 737 bị grounded rồi. Cái vấn đề ở chỗ này, ngày hôm qua Dũng nói rằng khi mà Wells Fargo nói rằng khi mà các FAA, các nhân viên kiểm tra về cái system, hay là cái tổng quát về chuyến bay, cái máy bay 737 đó, thì họ dùng cái từ là the can full of worm, tức là nó khi mà mở cái hộp ra đó thấy toàn là sâu. Thì chẳng khác nào nói là bây giờ tôi nói rõ luôn là cái Boeing này càng đi sâu vào thì thấy càng ngày nó càng hoảng sợ. Đơn giản cái đầu tiên thôi, cái report này đưa ra hôm qua, họ mới nói rằng mới dịnh vào cái cửa mà bị rớt ra thôi, thì cuối cùng cái xác suất cái cửa đó nó đến từ Malaysia, tức là cái nơi sản xuất cái cửa đó không phải là made in USA như made in Malaysia. Nhưng Malaysia là do cái hãng Spirit Aerospace đã đặt cái công ty bên đó, rồi mướn người Malaysia sản xuất làm gì đó, họ giám sát, rồi họ chuyển qua bên Hoa Kỳ và bán lại cho hãng Boeing. Cái lịch sử của cái cửa này nó sẽ đi từ từ, và nó là cái the full can of worm. Vậy thì cái cửa này mua nhiên liệu từ đâu? Có thể từ Trung Quốc. Nó nhiều cái từ từ sẽ lòi ra, mà mới cái cửa không thôi nha, vừa kể cái kiến bị nứt, những con ốc bị xúc ra chưa đến, từ từ sẽ đến. Thì cái Boeing á, không phải lỗ ngay đó đâu, tôi nghĩ rằng sẽ trong tương lai nó sẽ còn nữa. Wow, Tí Dũng chỉ đưa cho quý vị đi vào một cái suy nghĩ, mình đặt một cái suy nghĩ như thế này. Nếu mà phát hiện Boeing có sản xuất đồ của họ sản xuất từ xứ sở Iran hay là Hồi giáo, wow, ví dụ nha, Hồi giáo, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Tại vì bên xứ sở Hồi giáo họ hoàn toàn không thích phương Tây, Iran, Iraq hay là Yemen hay là vân vân, họ không thích phương Tây, nói chính xác hơn là họ thù phương Tây. Nếu mà họ sản xuất đồ máy bay thì chúng ta nghĩ rằng wow, terrorist mà nó làm thì biết như thế nào? Đó là mình đưa vào một cái câu hỏi mà chúng ta tự đặt câu hỏi thôi, đúng không? Và wow, hy vọng là trong tương lai Boeing phải suy nghĩ kỹ lại, chứ nếu mà Boeing mà cứ làm việc như vậy mà trong tương lai nữa thì nghĩ rằng lành ít dữ rất là nhiều, quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái điện thoại Samsung và Apple. Quý vị không có phủ nhận rằng hai cái dòng điện thoại này là bán chạy nhất trên thế giới. Nếu mà Samsung và Apple thì không có người nào qua mặt được hiện tại bây giờ, đúng không? Cái vấn đề là cách đây vào hôm thứ ba thì Apple đã hoan hỷ báo tin rằng wow, chúng tôi đã vượt mặt Samsung về số điện thoại bán ra trên thị trường. Và đây là cái lần đầu tiên Apple vỗ tay từ năm 2010, tức là đến mười mấy năm, 14 năm rồng, Samsung lúc nào cũng vượt cái số lượng, mặc dầu hai cái điện thoại này cái giá cả nó bằng nhau. cái chức năng của nó cũng gần giống nhau, nhưng mà điện thoại mà dễ sử dụng hơn đó, thì Dũng công nhận rằng Apple dễ sử dụng hơn. Tức là nó không cần phải app nhiều, mở lên là có cái feature của nó, tức là cái ứng dụng nó dễ gì sử dụng lắm, không phải như là rắc rối như Samsung. Nhưng mà Samsung thì bán nhiều hơn. Nhưng mà cái xoán ngôi này hay là cái sự vui mừng này nó không được bao lâu thì Samsung ngày hôm qua đã tung một cái món hàng gọi là trình làng một cái điện thoại cực kỳ thông minh, phải nói là smartphone mà gọi nó là lịch sử ha, mới nhất trong dòng mới nhất cái điện thoại này. Dũng xin nói sơ, tôi Dũng xài Samsung không phải là vinh danh Samsung, nhưng mà Samsung này nó độc đáo thiệt. Cái Samsung S24, Galaxy S24, nó sử dụng cái công nghệ AI luôn. Và cái phone này nó đặc biệt như thế này, nó có cái chức năng gọi điện thoại 2 chiều live, nó gọi là live real time. Ví dụ ha, bây giờ tôi Dũng gọi nói chuyện với một người Mỹ tay cơ, tôi Dũng đi du lịch ở Mỹ, ok, tôi Dũng cầm điện thoại lên ngay cái sân bay Mỹ, Dũng cần sự giúp đỡ gì, có số điện thoại gọi giúp đỡ, Dũng gọi vô. Khi mà Dũng gọi người Mỹ đó, tôi Dũng muốn translate cái voice của mình ra tiếng Mỹ, thì khi Dũng nói tiếng Việt, tự động cái điện thoại nó chuyển qua tiếng Mỹ tay cơ, nó đưa qua đầu dây bên kia. Và tôi Dũng nói là cái người mà đang nghe đó, cái người mà gọi là bên đầu dây bên kia đó, Tí Dũng muốn họ nói tiếng Việt. Thì cái người Mỹ bên kia trả lời tiếng Mỹ, nhưng mà qua cái điện thoại á, nó sẽ generate, di chuyển qua thành tiếng Việt. Tức là hai người đều hiểu nhau hết. Cái người Mỹ bên kia nghe tiếng Mỹ, Tí Dũng bên đây nghe được tiếng Việt. Hay không? Nhưng mà hiện tại Samsung S24 nói rằng họ có mới làm được có 13 cái language khác nhau. 13 cái language khác nhau. Tí Dũng nghĩ rằng cái điện thoại này mà cầm đi châu Âu là coi như là hết sảy luôn, đi du lịch châu Âu. À, tiếng Pháp có, tiếng Đức có, tiếng Mỹ thì Spanish có. Tiếng nào mình nói cũng được hết. Cầm điện thoại mình gọi mình nói chuyện với người kia, nói bắt điện thoại lên tôi nói chuyện với anh. Rất là hay quý vị, có 13 ngôn ngữ chưa kể nữa. Cái điện thoại này thông minh nè. Họ cầm cái điện thoại lên, vì quý vị cầm cái điện thoại vào bên Pháp, mở lên coi chỗ nào là đẹp nhất, coi hình này đẹp quá. Thấy cái hình nhưng mà không biết ở đâu, chúng ta sơ cột cái hình đó, chúng ta vào search. Thì Google search ngay chốc cái hình đó, hình này đang địa điểm ở đâu và là cái gì, chúng ta đến ngay trước khách. Nó có nhiều cái chức năng khác nữa, và Dũng nghĩ rằng Dũng chắc phải tậu một cái Samsung Galaxy S24 quý vị. Và nói rằng trong tương lai không biết là nó sẽ như thế nào, chắc chắn rằng Apple cũng bắt đầu cũng lo lắng thiệt, không biết Apple có chạy kịp không. Nhưng mà cái công nghệ AI này thì Dũng phải nói rằng nó giúp ích cho cái đời sống của người dân trên toàn thế giới rất là nhiều, nó lẹ hơn. Nhưng mà nó cũng là một cái gây cái vấn nạn trong tương lai, mình không biết, trước mắt thì không biết, có nhiều nhà người tiên đoán nhiều lắm, nhưng mà Dũng không biết, trước mắt thì mình thấy rằng nó có lợi đó. Cái hại là gì? Hacker sử dụng quá nhiều. Ngay khi ta thấy rõ ràng cái này có thể translate từ tiếng Việt, giờ thì Dũng mượn cái voice của Mai Trâm, ok, gọi lên cho Thu Hương các ngàn, Mai Trâm đang bị kẹt khoảng 200 đồng, chị Thu Hương gửi tiền qua cho Mai Trâm liền được không? Gửi liền, Thu Hương gửi, không biết Thu Hương gửi không, mình thí dụ nha, nhân viên mình đang bị vấn đề mà gửi liền, gửi xong rồi, Thu Hương gọi Mai Trâm, đang giờ thì xong chưa, chuyện gì? Tức là thấy rằng cái công nghệ AI này nó cũng giúp ích, nhưng mà nó cũng rất là tác hại nhiều. Nên trong tương lai mà Tí Dũng, quý vị có nghe giọng Tí Dũng gọi mượn tiền đó, please, that's not me, ok? Và tin kế tiếp thì liên quan đến những nhà băng, quý vị. Đây là những nhà băng mà trong một những nhà băng mà họ disclose, tức là họ cho quý vị biết đó, là cái tình hình gọi là hacker đi vào cái hệ thống của họ đó, nó ghê gớm như thế nào. Riêng nhà băng Chase họ nói rằng một ngày đó, họ phải chặn đứng, thì nghĩ là bao nhiêu hacker đi vào, tức là những kẻ tin tặc tấn công vào cái hệ thống của nhà băng Chase bao nhiêu? 1 triệu hả? 10 triệu? 50 triệu? 100 triệu? Chúng ta biết bao nhiêu? 45 tỷ lần hacker đã attempt đi vào cái hệ thống của nhà băng Chase, chỉ nhà băng Chase nha. 45 tỷ các quý vị, dễ sợ chưa? Tức là ở ngoài kia không biết nó rảnh cỡ nào nữa, nó chỉ để lên, ví dụ xin dụng, để nói về technology, dụng xin giải thích quý vị như thế này. Ví dụ dụng sẽ đánh một cái code lên, dụng program, đánh 1, 2, 4, 5, 6, 7, đánh vào cái code đó, thì cái code đó nó không nhận được á, thì randomly, ví dụ sẽ đánh một cái command cho cái code đó tiếp tục nó gõ vào, chứ không làm gì, nó chỉ cần viết một cái command. Nó gõ, một hôm nó gõ liên tục cái số, nó thay đổi cái số liên tục, nó gõ vào, đến khi cái số đó đúng rồi đó, tự động nó sẽ mở cái khóa ra, tức là nó dùng một hệ thống AI rất là đặc biệt để mở cái khóa. Thật sự ra những cái hệ thống nhà băng quý vị, hay là về Facebook hay là Instagram vị đó, nó mở một second nhưng mà nó không có tiền, nó không có làm nhiều, nó không có làm mấy cái đó, rất là đơn giản, nhà băng rất là nhiều tiền. Bởi vậy Dũng xin giải thích như thế này, từ cái bản tin này Dũng xin giải thích. Vì nhà băng Chase á, mỗi năm họ bỏ ra trên 15 tỷ để mướn trên 62.000 nhân viên, gọi là build up cái firewall, tức là bức tường lửa để chặn đứng những cái tin tặc như thế này. Một nhà băng Chase only thôi nha. Và từ cái bản tin này Dũng xin giải thích như thế này. Đôi khi quý vị thấy mở nhà băng của mình, account mình thấy nó từ đồng 15 xu hay là đồng rưỡi hay là 2 đồng rưỡi, hoặc là cái statement của mình khi nhận chúng ta xài tiền bằng thẻ tín dụng đó, gửi về thấy ồ tiền service 2 đồng 15 xu, ok 2 đồng 15 xu bỏ qua. Nhà băng tự nhiên cái tiền service rút mình đồng rưỡi hay đồng 7 gì đó, ôi mất công gọi vào bỏ qua đi. Hôm nay nói cái này rất là nhiều lần, nhưng mà bây giờ nhắc lại là có nhiều kẻ hacker họ hack vào nhà băng, họ không lấy nhiều, họ không cần lấy, khoảng là 500.000 lấy một lần rồi bị nhà băng dispute, rồi họ mất luôn cái account đó luôn, nên họ không muốn, họ lấy ít thôi, ăn ít no dai. Dũng sẽ làm cái số nhân nha. Bây giờ đơn giản một đồng thôi đi, thì hacker lấy một đồng trong account của quý vị, nó lấy khoảng chừng 10.000 account. Một ngày nó có, một tháng nó có 10.000, đâu cần làm gì đâu. Bây giờ một tháng nó có 10.000, trong một 10.000 cái account lấy mỗi account một đồng. Sau khi lấy rồi có 5.000 người dispute, 5.000 người dispute thì at least một tháng nó có 1.000, vui vẻ. Nhưng mà ở đâu có lấy 10.000, nó lấy 1 triệu, 1 triệu cái account, 500.000 dispute lấy lại tiền, một đồng tôi cũng lấy lại luôn. Nhưng mà 500.000 kia không dispute thì họ một tháng nó có bao nhiêu? 500.000 Mỹ kim. Trời ơi, nó giàu quá đi, đúng không? Nhiều khi các quý vị nên check cái account của mình, cũng như check cái bank statement của mình, chỉ thấy ở trong con số nó minus một đồng mấy tiền service whatever mà mình không bao giờ sử dụng đó, chúng ta gọi nhà băng. Tại vì cái hành động đó đó, không phải riêng về lấy tiền một đồng hai đồng nó không quan trọng, nhưng mà chúng ta làm như vậy để chặn đứng những kẻ hacker tiếp tục lấy tiền của quý vị. Cái sự im lặng, cái sự gọi là bỏ qua hay là làm ngơ của quý vị đó, chẳng khác nào kích thích cho những kẻ hacker mỗi ngày một mạnh hơn. Vì đồng ý không? Ví dụ như Dũng làm sai, một người đã làm sai, Dũng làm sai, chỉnh liền, không làm sai nữa. Nhưng mà làm sai, không chỉnh, mỗi ngày làm sai nhiều hơn, thì tụi hacker nó giống như vậy. Nên nhớ nha, thứ nhất, check bằng account của mình, thấy trừ đồng rưỡi, 2 đồng rưỡi, 3 đồng gì đó, tiền service đó, đôi khi nó cũng khôn lắm, nó chặt lần, năm nó chặt cái vị chỉ cần 3-4 lần thôi. Nên quý vị thấy lười gọi là băng làm gì thì kệ cha nó đi, cho nó đi. Hay là cái statement mà chúng ta xài credit card đó, nó cũng chạy cũng tung được đó, 2 đồng 3 đồng gì đó, chúng ta bỏ qua. Coi như nó sẽ để một cái trigger. Trong một cái trigger là sao? Tức là cái nhà băng, thí dụ nhà băng của Mai Trâm, trigger là tháng 1, tháng 3, tháng 9 và tháng 12 là lấy 3 đồng cho mỗi cái chu kỳ như vậy. Rồi như bạn này, họ làm rất là hay cái thú vị, họ viết một cái program rất là hay. Và khi lấy như vậy thì mới trông thấy, tháng này có, tháng sau không có, ok, để ý là, mấy tháng tới không để ý nữa, ta lấy tiếp. Thì có là muốn lấy khoảng chừng 10 triệu, 20 triệu người như vậy thì một tháng á, nó chỉ cần một tháng nó lấy như vậy, một năm nó lấy một như vậy thôi là nó về hưu rồi. Nên quý vị nhớ nha, check thiệt kỹ, để khi mà chúng thấy những trường hợp như vậy đó, thì quý vị có thể dispute và chặn đứng lại hacker sẽ không có lấy tiền của quý vị nữa. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Nhưng mà qua những cái bản tin anh Tiến Dũng vừa nói thì quan trọng nhất vẫn là cái tiền trong cái account của mình ha. Quý vị nhớ check và cẩn thận, phải check. Thường thường là chúng ta nên check mỗi ngày, có rảnh thì log in cái account của mình, lướt sơ qua cái đi, lỡ có chuyện gì thì mình gọi nhà băng liền. Và cái bản tin thứ nhì Mai Trâm thích nhất là cái phone S24 của Samsung đó. Chắc là cũng phải suy nghĩ để tậu một cái, lỡ mình đi đâu xa mà mình không biết tiếng của cái nơi đó thì mình ít nhất là cũng có 13 cái language rồi, cho nên thì mình cũng có thể là có cơ hội để dùng ở những cái nơi đó. Nhưng mà Mai Trâm thấy cái điều tiện lợi là ví dụ như mình có ông bà mà cha mẹ mà lớn tuổi tí xíu, mà họ mình có thời gian đưa họ đi du lịch và họ có thể đi một mình, họ có thể cầm cái phone này đi bất cứ nơi đâu mà cũng không có lo lắng nhiều đó anh Tiến Dũng ha.
Đúng rồi, là như vậy. Tôi thấy là rất là tiện lợi quý vị, họ đi châu Âu cũng được, họ đi đâu mình rất là đi thú vị ha. Tôi thấy là hay đó. Và tiếng Mỹ Tây Cơ là những gì thay là tiếng Spanish thì tôi thấy là đầu bảng rồi, nó đã có rồi đó. Tiếng Pháp, tiếng Đức rồi là cũng đã có rồi, nhưng mà có thể là tiếng Trung Quốc nữa. Yeah. Đó, đi Trung Quốc cầm nó theo cũng được ha.
Dạ,
vì còn thần quả này nó cũng rất là vui, thú vị, thú vị.
Dạ.
Gặp tạm biệt đâu.
Dạ, mà Trâm nói là rất là tiện lợi đó chứ. Và cho những người, nhiều khi những ông bà, cha mẹ lớn tuổi mà có những người nhiều khi họ không có có rành tiếng, họ có thể còn trẻ mà không rành tiếng Mỹ, hay là đi đến những cái nước Á Châu mà không rành tiếng đó, có thể dùng cái này mà đi mà cũng bớt cái sự lo lắng đi ra tiếng Dũng ha.
Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà cái quan trọng là dù không biết họ có tiếng Việt Nam đó hay không nữa, mình không biết nha. Nhưng mà nếu mà nó tiếng khác thì tôi nghĩ là tiếng Anh là chắc chắn có rồi, tiếng Trung Quốc là có rồi, hay là tiếng Pháp là có rồi đó, hay tiếng Spanish là chắc chắn rồi đó. Nhưng mà tiếng Việt không biết có không, nếu có tiếng Việt thì wow, thật là thú vị. Nếu mà người lớn tuổi như mẹ Trâm nói là có thể dùng cái phone này, thật là tuyệt vời. Cảm ơn mẹ Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc mẹ Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.